Hồng Liên Bảo Giám, chương 1997, tóc dài và thắt lưng, 2, gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống bình thường, cột sống của nó có thể vặt vẹo tựa như ngoặt đầu qua đây. Thế nhưng cột sống đã bị cố định không có cách nào cung cấp lực lượng. Loại công kích này đối với tinh thú mà nói là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Phương thức vặn vẹo đầu kia cũng chỉ là một cách tương đối. Tô Kính bất quá chỉ là máy móc, bên trên cặp đao kia phụt ra tiên văn, bên trong có phù lục thống khổ. Thống khổ trực tiếp tác dụng vào trên linh hồn, chuyện này không thể lấy vết thương lớn hay nhỏ để cân nhắc. Sau khi tinh thú bị thương, miệng vết thương đều phun ra vật chất tinh trần, nỗ lực trùng kích Tô Kính. Tô Kính đưa tay đem những thứ này thu vào bên trong thiên ma kính, hắn muốn đích thân đi lên trên. Thứ này, sau khi hấp thu linh hồn bị thương của đối phương, pháp tắc rung động có thể so sánh tinh văn trời sinh trong thân thể tinh thú, nghiệm chứng các loại pháp tắc của tinh thú, do đó có thể sáng tạo ra trật tự tiên nói. Đầu tinh thú kia cũng không biết Tô Kính đang làm gì, nó chỉ giác sinh mệnh đang bị uy hiếp, liều mạng phản kích. Lân giáp trên người nó dựng thẳng lên, vết nứt thứ nguyên trong nháy mắt lan tràn, muốn cắt Tô Kính thành bụi phấn. Chân Tô Kính liên tục đá, trên hai chân phóng xuất ra lực lượng, thuần túy là công kích mà nghịch lân mâu mới có. Ngũ sắc thần quang bắn ra, vết nứt thứ nguyên nhanh chóng bị bình định. Bản thân Tô Kính cũng đổ mồ hôi lạnh, nếu như không có thủ đoạn này mà nói, Đại La Kim Tiên đối phó với nhiều vết nứt thứ nguyên như vậy cũng là chuyện tương đối thống khổ. Thứ đồ chơi như tinh thú này, tổng giá trị lực lượng quá lớn, rất nhiều pháp thuật đẳng cấp không cao ở trên người nó cũng sẽ trở nên kinh khủng. Vết nứt thứ nguyên không tồn tại tình huống bị giới vực áp chế, chỉ có thể đi phá hỏng hoặc là ngăn chặn mà thôi. Năng lực phá hỏng của Tô Kính cũng đủ cho nên đối phó mới nhẹ nhàng như vậy. Vô Ưu công chúa ở phía sau cũng hết hồn, những vết nứt thứ nguyên kia ở trong khu vực hẹp hòi chỉ ít có 10 vạn để làm đơn vị tính toán. Một lần bị cắt dù thế nào cũng không hợp được trở lại. Hai tay Tô Kính giao thoa, thanh minh đao giống như là một cái kéo khổng lồ ở trên lưng của tinh thú hung hăng cắt một cái. Sự thực đã chứng minh Tô Kính làm vậy cũng không vô dụng, đao mang trên thanh minh đao trực tiếp bị đánh nát bấy, xương sống lưng của tinh thú bình yên vô sự. Lực lượng không tinh khiết a, Tô Kính bất đắc dĩ rút tay về, thanh minh đao còn cắm ở trong vết thương. Hắn vòng xuống, hai chân tạo thành một đường vòng cung ở trên lưng tinh thú, cắt ra hai đạo vết thương rất hẹp. Vô Ưu công chúa hiểu ý cũng đi theo Tô Kính tiến về phía trước, đi tới miệng vết thương. Tô Kính quay đầu lại, thấy một con mắt của tinh thú từ trong hốc mắt bay lên, hắn thầm nói không tốt, tay phải mở rộng, giơ lên đỡ. Trong con người kia bắn ra một đạo tia sáng có thể phát hiện, rơi vào trên thiên ma kính của Tô Kính. Lấy bàn tay phải của Tô Kính làm tâm điểm, một vòng tròn đen nhánh mở rộng ra, đưa hắn và Vô Ưu công chúa bảo vệ vào bên trong. Lần công kích này đã dẫn đến toàn bộ hình chiếu của thiên ma kính tan vỡ. Liệt Dương Thần Phượng Hoàng thương trong tay Vô Ưu công chúa đã đâm vào trong vết thương, hóa thành một đầu hỏa phượng hoàng, dũng mãnh chui vào bên trong. Đồng thời, từ bên hông nàng có trường tiêu bay lên, ở trong lỗ thủng trường tiêu phóng ra mấy chục phiến âm phù, giao thoa phi hành, trong nháy mắt đã đi tới con người kia. gocchuyenaudio.com, chặt đứt gân máu kết nối với con mắt kia, Vô Ưu công chúa đã tiêu hao không nhẹ, có thể nói là toàn lực ứng phó. Ngay khi con người bay lên, đồng thời hộp đao của Tô Kính cũng bay ra ngoài, trực tiếp thu con người vào trong hộp đao. Đồng thời, Tô Kính biết tinh thú này không có giá trị lợi dụng nữa. Nếu như còn không giết như vậy tinh thú sẽ đem tất cả con người tuôn ra. Một khi liều mạng như vậy cũng sẽ giết chết Tô Kính và Vô Ưu công chúa. Tính tình táo bạo như thế làm gì chứ? Tô Kính phiền muộn không gì sánh được, chỉ cần tiếp tục chiến đấu, hắn thậm chí còn có thể dùng năng lực trùng tộc để phòng chế ra một đầu tinh thú chiến hạm A. Đáng tiếc khi hắn cầu viện thì đồng thời có một đạo tiễn quang đã đi tới trước mặt tinh thú, Tô Kính cảm giác vũ trụ màu đen đã biến thành màu cho. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập ác ý, muốn đem tất cả sinh linh trong khu vực này diệt tuyệt. Loại sát ý lạnh lạnh này không hề có dấu hiệu hạ xuống, Tô Kính lần thứ hai thả ra lực lượng của thiên ma kính, lúc này mới ổn định lại. Mưa tên không một tiếng động tiến vào trong đầu của đầu tinh thú kia rồi biến mất. Lân giáp trên người tinh thú liên tục nổ tung, Tô Kính thấy huyết nhục gân mạch dưới lân giáp dưới điên cuồng héo rút, hắn không chút do dự, đầu đâm xuống, nhảy vào trong thân thể tinh thú. Ba sợi tóc dài sau đầu, đâm vào trong thân thể tinh thú, trái tim lớn nhất trong cơ thể đã phát triển hoàn tất, sau khi ba sợi tóc dài tiến vào trái tim kia đã bắt đầu héo rút, bỗng nhiên đột nhiên dừng lại. Vô số pháp tắc từ trong ba sợi tóc dài truyền lại tiến vào bên trong chúng sinh ấn. Tiên giáp trên người Tô Kính, tất cả đều phụ thuộc vào vật chất, tất cả đều bị tinh trần ở trong cơ thể tinh thú ăn mòn, bị nát bấy, hóa thành một bộ phận của tinh trần. ma thần đạo giới cũng không có cách nào triệt để trừ khử loại lực lượng này, may mà bản thân tiên giáp là do thuần dương động tiên chân kinh biến thành, lông tóc không tổn hao gì. Tiên giáp của Tô Kính cũng không phải là bao trùm toàn thân, ở bên trong thân thể tinh thú lâu, khả năng bị tinh trần công phá phòng ngự sẽ không nhỏ. Lại nói, các tiên khí khác chưa chắc đã có thể chịu đựng nổi công kích ăn mòn như vậy. Phải biết rằng một ít vụn vặt bám vào trên tiên giáp cũng là kim tiên khí a. Dưới sự bảo vệ của ma thần đạo giới thế nhưng chỉ trụ được vài giây đã vỡ nát. Trách không được các tiền bối có nói, sau khi đánh chết tinh thú thì không nên tiến vào bên trong thân thể tinh thú để trải nghiệm công kích. Có lẽ những người tiến vào đã chết hết rồi. Mái tóc dài của Tô Kính sinh trưởng, ở trong trái tim của tinh thú mãnh liệt hấp thu pháp tắc bản thân ma thần đạo giới phóng xuất ra lực lượng. Bảo hộ khu vực chung quanh bản thân, không dám mở rộng quá lớn, bằng không rất nhanh sẽ bị tan vỡ, tiên nguyên của bản thân sẽ nhanh chóng trôi qua. Cách chương.